Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Postcard về chủ đề đầu tư của Tít Report. Mình là Linh DG. Như chúng ta đã biết thì có sức khỏe thì tiền mới gọi là tài sản. Còn không có sức khỏe thì tiền nhiều đến mấy cũng chỉ là di sản mà thôi. Cùng với công việc khổng lồ liên tục thâu đêm suốt sáng với áp lực cao, căng thẳng, mệt mỏi là bạn đồng hành. Đó là những vấn đề hết sức quen thuộc đối với giới doanh nhân. Thay vì làm việc 8 giờ một ngày và 5 ngày trên một tuần, thì thời gian làm việc của họ không cố định, có khi đến 14 đến 16 tiếng một ngày. Ngay cả lúc nghỉ ngơi, đầu óc, tâm trí cũng chưa hẳn thoát khỏi những mối bận tâm, lo toan, phiền muộn về công việc kinh doanh. Do đó, hơn ai hết, họ là những người thấu hiểu tầm quan trọng của giấc ngủ và sự nghỉ ngơi. Chúng ta thường nghĩ rằng nghỉ ngơi đồng nghĩa với việc ngủ, vì vậy mỗi khi căng thẳng, ngủ là việc đầu tiên chúng ta nghĩ đến. Song chắc chắn rằng sẽ có lúc bạn ngủ 8 tiếng nhưng tỉnh dậy cũng vẫn vô cùng là mệt mỏi. Thực tế ngủ và nghỉ ngơi không hoàn toàn giống nhau. Ngủ chỉ là một kiểu nghỉ ngơi về thể chất. Nó không thể đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi của khía cạnh khác như cả các giác quan hay là cảm xúc. Kết quả là ta vẫn bị kiệt sức dù ngủ đủ giấc mỗi ngày. Để giúp cơ thể nạp lại năng lượng đúng cách sau một ngày dài và để có sức chiến đấu cho những ngày tiếp theo, chúng ta hãy cùng tìm hiểu Postcard. Đầu tư cho giấc ngủ và sự nghỉ ngơi là khoản đầu tư sinh lời lớn nhất của giới doanh nhân. Đầu tiên, đó chính là nghỉ ngơi về thể chất. Trên thực tế, nghỉ ngơi thể chất được chia làm hai dạng. Việc ngủ thuộc dạng nghỉ ngơi thụ động, còn nghỉ ngơi chủ động bao gồm là tất cả các hoạt động có tính chất phục hồi như yoga, các bài tập căng cơ và liệu pháp massage giúp cải thiện sự tuần hoàn và tính dẻo dai của cơ thể. Cách thực hành thì cực kỳ đơn giản, bạn không cần phải dành cả buổi để đi tập yoga hay là đi massage để nghỉ ngơi chủ động. Những bài tập như là vươn vai hay là duỗi thẳng chân hoàn toàn có thể thực hiện trong vòng 3 đến 5 phút ngay tại nhà hoặc là công sở và cũng không cần đến quá nhiều là dụng cụ phức tạp. Điều thứ hai nữa là chính là nghỉ ngơi tinh thần. Trong xã hội bận rộn ngày nay, chúng ta thường dường như là không có cái khái niệm để thời gian chết. Đơn cử như là việc xếp hàng vào thang máy cũng khiến ta cảm thấy lãng phí thời gian. Hệ quả là ta cố tìm những việc khác để làm như kiểm tra email, trả lời tin nhắn trong các khoảng thời gian như thế này. Nhưng việc này vô hình chung đã khiến nhịp sinh học của chúng ta bị rối loạn, dẫn đến thâm hụt khoản nghỉ cho tinh thần. Điều này về lâu về dài rất có hại cho sức khỏe và năng suất làm việc của bạn. Cách thực hành đó là dành những khoảng thời gian nghỉ giữa giờ làm việc trong ngày. Các bạn có thể tham khảo phương pháp như là Pomodoro. Trong lúc nghỉ, bạn hạn chế việc đụng đến công việc để não bộ được hoàn toàn nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng. Khi điều kiện cho phép, nhớ tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ thật là thoải mái nhé. Thật khó để sống thiếu các thiết bị điện tử ngày nay, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh, chúng ta sẽ càng sử dụng chúng nhiều hơn. Song việc này cũng khiến các giác quan, đặc biệt là thị giác của ta bị quá tải, từ đó dẫn đến hội chứng mỏi mắt kỹ thuật số hay còn gọi là zoom fatigue. Các giác quan của chúng ta cần những khoảng nghỉ ngơi khỏi các thiết bị điện tử và cách thực hành của nó đó là tập yoga mắt áp dụng theo quy tắc 20, 20 và 20. Sau 20 phút nhìn màn hình, nhìn sang một vật cách đó khoảng 20 feet, tức là khoảng tầm 6 mét trong ít nhất 20 giây. Cuối mỗi ngày, bạn nên dành ít nhất 30 phút rời bỏ hoàn toàn các thiết bị điện tử để có thể thư giãn các giác quan với phương pháp thiền kết hợp với cả mùi hương và âm thanh. Thứ tư, đó chính là nghỉ ngơi sáng tạo. Kiểu nghỉ ngơi này đặc biệt quan trọng với những ai thường xuyên cần những ý tưởng, những giải pháp cho công việc. Nhưng bạn vẫn nên nghỉ ngơi sáng tạo nếu như công việc không cần những yếu tố này, bởi nó đánh thức sự hiếu kỳ trong bạn và tăng yếu tố mới lạ cho cuộc sống hàng ngày. Cách thực hành đó chính là đi bộ, đạp xe ngoài trời hoặc là ra cà phê làm việc để đổi view. Nhưng trong hoàn cảnh bạn không thể ra ngoài, ví dụ như là đang trong thời gian bị cách ly, chỉ cần bạn bài trí lại góc làm việc và đủ để mang lại một sự thay đổi nhỏ. Thi thoảng bạn cũng có thể thay đổi view làm việc trong chính nhà mình, ví dụ như là ra ban công, vừa ngồi, vừa ngắm cảnh. Nghỉ ngơi cảm xúc. Chúng ta thường tốn nhiều năng lượng để chạy theo nhu cầu của người khác. Trong công việc, ta phải đối mặt với những vị sếp hoặc là khách hàng cực kỳ khó tính. Trong cuộc sống, những vấn đề về gia đình có khả năng gây căng thẳng không kém. Những cảm xúc tiêu cực dần chiếm hữu đầu óc, khiến ta có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Chính vì vậy, chúng ta cần cho cảm xúc của mình được nghỉ ngơi. Điều đó nghĩa là dành ra những khoảng thời gian, không gian nhất định để giải tỏa cảm xúc và tạm ngừng làm vừa lòng người khác. Cách thực hành đó là gì? Đó chính là giữ một cuốn nhật ký sắp xếp cảm xúc. Cách này đặc biệt hữu ích nếu vừa trải qua một sự việc khiến bạn có suy nghĩ tiêu cực. Thứ hai đó là thực hành chánh niệm để tập trung nhìn thấu suy nghĩ của mình. Thứ ba đó là đấm bao cát để giải tỏa bực bội. Và cuối cùng, trò chuyện của một người bạn cảm thấy tin tưởng để giải bày cảm xúc của chính mình. Và tiếp theo đó chính là nghỉ ngơi xã hội. Nếu bị thâm hụt khoảng nghỉ ngơi cảm xúc, nhiều khả năng bạn cũng cần thời gian để nghỉ ngơi xã hội nữa. Bản chất của việc này là thanh lọc những mối quan hệ mang lại năng lượng tích cực và tiêu cực, từ đó làm giảm thời gian cho chúng ta một cách phù hợp. Cách thực hành đó là tham khảo lối sống Gezelik của người Hà Lan, dành thời gian cùng nấu ăn, đi cà phê hoặc là du lịch bên những người thương yêu, hạn chế dùng điện thoại để thật sự kết nối và thư giãn. Nếu ở xa nhau thì một cuộc gọi video call là đủ để sạc thêm năng lượng tích cực rồi. Tránh cả nể trong những mối quan hệ gượng ép. Nếu có thể nên hạn chế tương tác hoặc là dừng các mối quan hệ như thế này. Dành thời gian cho riêng mình để làm các công việc yêu thích. Đôi khi việc ở một mình cũng quan trọng không kém trong quá trình tái tạo năng lượng. Và cuối cùng đó chính là nghỉ ngơi tâm linh. Với đa số chúng ta, mục đích sống không chỉ là dừng lại ở mức độ là ăn no mặc ấm. Mọi điều chúng ta làm đều phụ thuộc vào quá trình tìm ra bản dạng của chính bản thân mình. Nghỉ ngơi tâm linh mang lại cho bạn cảm thức thuộc về tình yêu thương và sự chấp nhận một cách sâu sắc. Những điều này giúp bạn tiến gần đến với việc tìm ra lý tưởng sống và các giá trị phù hợp để theo đuổi. Cách thực hành đó là cầu nguyện và tham gia các hoạt động cộng đồng như làm từ thiện và tình nguyện. Ngoài lượng hormone phần thưởng được sinh ra, việc tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh sống khác nhau giúp bạn mở rộng tầm mắt và trân trọng hơn những gì mình đang có. Một vài điều để có thể có một lối sống lành mạnh. Nghỉ ngơi giúp bạn tái tạo năng lượng, nhưng bạn cần nhớ rằng năng lượng và kỷ luật của chúng ta đều có giới hạn. Vì vậy, bên cạnh việc nghỉ ngơi, cần rèn luyện các thói quen lành mạnh khác, nên lựa chọn những thói quen kép với lợi ích lan tỏa sang nhiều khía cạnh của cộng đồng, giúp bạn phát triển bản thân một cách toàn diện. Bạn có thể tham khảo postcard 6 thói quen kép xứng đáng để bạn đầu tư nhất để có thể lên kế hoạch rèn luyện một cách bài bản và tỉ mỉ. Và đó cũng là toàn bộ nội dung postcard của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số postcard tiếp theo của Otis Report.